Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chị nhìn tôi ngắm được kỹ rồi. Rồi chị thấy gì ở đây tôi? Chị thấy gì nơi tôi cứ nói. Thấy gì nói đó. Thấy gì đó.
Không thấy gì hết.
Không thấy gì hết.
Đúng rồi.
Thấy gì?
Đẹp trai có hai bị khói.
Chị thấy gì?
Một nụ cười.
Một nụ cười. Con thấy gì?
Có nhiều nếp nhăn.
Hả?
Có nhiều nếp nhăn.
Nhiều nếp nhăn. Chị thấy gì?
Con thấy dưới trán cho nó sói khác như người khác, không có giống mọi người khác.
Rồi, con thấy
thì gì? Cha, con thấy cha là một người cha nhân hậu.
Ôi dồi. Lầm to. Thấy gì?
Dạ, con thấy...
Thấy gì?
Dạ, con thấy trắng là cũng vui.
Bà thấy gì nơi tôi bà cụ?
Thì cha, con thấy cha cười tươi đó.
Rồi, anh thấy gì nơi tôi?
Thấy cha là con của Thiên Chúa.
Rồi, anh kia, anh thấy gì nơi tôi?
Thấy cha có khuôn mặt đầy tự tin.
Rồi, hallelujah. Cảm ơn sự nhận xét của anh chị em. Có người thì bảo là con chả thấy gì cả. Và có người thấy cái này, có người thấy cái kia. Thì khi mà ta nhìn một người khác thì ta thường là dễ bị một cái điểm mà Chúa nói ngày hôm nay, đó là ta, đó là ta, đó là ta xét đoán. Chúa dạy chúng ta về việc xét đoán: các con đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Các con xét đoán thế nào thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Tại sao mà tôi thích xét đoán người khác? Tại sao? Mình cứ thử hỏi mình coi đúng không đã? Có đúng không đã? Đúng. Từ vua quan đến thứ dân, từ dân thường đến cấp bậc vị vọng, ta thấy ngồi ở chỗ trà dư tửu hậu, dân thì bàn chuyện dân mà cũng xét đoán người khác. Rồi quan thì bàn chuyện quan mà cũng xét đoán người khác. Rồi các đấng cấp bậc vi vọng ngồi với nhau cũng dễ xét đoán người khác. Xét đoán người khác. Thế thì ta hỏi rằng tại sao mà tôi lại thích xét đoán người khác? Tại sao? Tại sao tôi lại thích xét đoán người khác như thế nhỉ? Rõ ràng là tôi thích xét đoán, mà ai cũng làm chuyện đó. Vì tôi hỏi là tại sao như thế? có người đưa ra cái lý do có vẻ là chính đáng. Lý do có vẻ là chính đáng là vì tôi yêu thích sự thiện, do đó khi thấy người khác không thiện thì tôi lên án, tôi xét đoán. Đó là lý do có vẻ là chính đáng. Đó là tôi góp ý xây dựng. Ta lấy cái lý do rất là chính đáng, đó là vì thương á nha. Nói là vì thương, góp ý xây dựng cho đó nha. Nhưng mà ta thấy rằng đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Đấy là chỉ là cái cớ mà thôi. Cái nguyên nhân sâu xa về mặt tâm lý thì ta thấy rằng là trong khoa tâm lý nó vạch ra cho chúng ta thấy những cái chiều sâu ẩn chứa bên trong con người mà đôi khi người ta ít dám nói ra. Tôi thì học tâm lý thì tôi thích khám phá ra những cái bên trong của con người, cái động cơ bên trong của con người mà ta không dám nói ra, ta che đậy, ta giấu giếm, mà ta mặc cho bên ngoài một cái hình thức rất là đạo đức. Này là góp ý xây dựng đó nha. Nên là thương ấy, vì tôi là người mong ước những cái điều thiện cho người khác, cho nên tôi mà thấy ai mà không làm điều thiện là tôi phê bình, tôi chỉ trích, tôi xét đoán, là để tôi mong ước cho người đó cải thiện tốt hơn. Nhưng mà tôi nói có thật như vậy không, có thật là như thế không, hay là còn một cái gì, cái động cơ bí ẩn nào đó, cái nguyên nhân tâm lý sâu xa nào đó nó ẩn tàng trong mỗi con người chúng ta, trong tôi đầy. Và tôi khám phá từ chính trong tôi rằng điều mà tôi muốn xét đoán người khác, tôi thích phê phán người khác, đó là cái tính ác nó nằm trong con người tôi. Cái ác, cái bóng tối nó nằm trong con người tôi. Và tôi thích hạ kẻ khác, tôi thích hạ người khác xuống, và tôi cảm thấy sung sướng một cách vô ý thức khi mà người khác bị hạ, đúng không? Tôi thích hạ người khác sâu ở trong tôi. Tôi muốn hạ người khác là vì lý do tôi không muốn ai hơn tôi. Tôi không muốn ai đạo đức hơn tôi. Cho nên thấy cô này đạo đức hơn tôi là tôi phải hạ xuống. Tôi phải xét đoán, tôi phải phê bình, tôi phải nhận xét. Tôi phải tìm cái rác ở trong mắt cô để tôi hạ cô xuống. Và khi mà mình hạ được ai xuống, mình cảm thấy hả hê. Trong Kinh Thánh nói những người mà hạ được Chúa Giêsu rồi thì họ hả hê. Khi họ treo lên Chúa Giêsu trên thập giá rồi, họ cảm thấy hả hê vì đã hạ được một kẻ thù. Mà ta thấy rõ ràng trong những bộ phim cũng vậy, người ta ăn mừng chiến thắng. Khi nào họ ăn mừng chiến thắng? Hạ được kẻ thù. Thế không ạ? Hạ được kẻ thù là ăn mừng chiến thắng. Và mình cũng thấy rõ ràng nói gì, coi đá bóng thì thấy rõ vậy, phải không? Tôi thấy cái hai cái hình ảnh mà sao nó cứ xót xa làm sao á. Một bên thì ngồi khóc nước mắt thanh niên, phải không? Mà những anh chàng cũng là to con lực lưỡng chứ hùng mạnh lắm, nhưng mà ngồi rũ ra nước mắt nước mũi nó chảy tội nghiệp. Trong khi đó bên kia thì nhảy lên nó cười, nó múa máy rồi rồi mình thấy cả hai bên cổ động viên cũng vậy. Thế không? Ở dưới sân cỏ, những anh chàng cầu thủ diễn tả cho đó rất là rõ rồi. Anh vô đá vô lên được một vô, anh em cứ nhìn thấy coi, anh sút được một cái vô gôn của người ta đó, thì cái người đau khổ là ai? Thủ môn. Mặt nó buồn rười rượi đứng. Tôi thấy cái anh chàng mà trong trận 5-1 đó, Bồ Đào Nha mà thua Hà Lan 5-1 đó, cái anh chàng Cassia là thủ môn nổi tiếng thế giới, mà hôm đó là ngày thế nào của anh mà không biết, anh bị năm trái nó vô, mà những cái lúc vô mà anh vặn cả người anh bò với trái banh mà không vô không kịp. Thôi cái hình ảnh nó tội vô cùng, một chiến tướng phải không mà ngã gục, tội vô cùng, bị hạ gục. Trong khi đó anh chàng mà Van Persie gì đó mà sút vô đường cái nhảy lên nhảy lên trên đài. Cái hình ảnh đó rõ ràng nó phản ảnh cái tâm lý của con người ta. Trong bên sâu thẳm bên trong con người ta là có cái ác nó tiềm ẩn ở trong đó, và khi gặp cái điều kiện nó sẽ bộc phát. cho nó ra, bộc phát ra một cách vô ý thức. Và khi mình học về tâm lý, mình nhìn những cái phản ứng, những con người người ta phản ứng một cách vô ý thức, thì mình biết được rằng là các con người đó nó như thế nào, biết được cái động cơ bên trong của họ là như thế nào, mà mình hiểu rõ họ, mình sẽ thông cảm được cho họ hơn. Thay vì tôi nhìn tôi thấy trời ơi sao mà kỳ quá, ác quá, cười nhảy tung tăng trên sự đau khổ của người khác. Cho nên có người nói rằng cái đau, cái nụ cười hay là cái vui cười của tôi trên đau khổ của người khác là một cái tội. Rõ ràng thấy đó là một cái tội thật. Thì mình nhảy tung tăng trên đau khổ người khác. Và dưới sân cỏ cũng vậy mà, trên khán đài cũng thế. Vận động viên, cổ động viên anh thấy thế không ạ? Nụ rũ ra, cô ngồi khóc chảy ra. Bên kia thì nhảy tung lên vô vô vô. Với hai cái phản chiếu rõ ràng cuộc đời của người ta là mình luôn luôn tìm cách để mà hạ những người trên mình xuống. Và khi mà hạ người khác xuống được thì mình cảm thấy mình sướng. Nó có cái sướng hả hay mà, mặc dù mình chả được gì cả. Anh nhận thấy không? Mình đâu được gì đâu. Người ta nằm xuống mình có gì, mình có mất cơ hay được gì không? Không, rõ ràng bản thân mình, tự thân mình ấy, có mất có được gì không nào? Không. Nhưng mà khi người ta mất thì mình lại vui, mà khi người ta được thì mình lại
buồn.
Wow, lạ lùng. Ta thấy con người mình, con người mà sống một cách gọi là tự nhiên, nó cứ theo cây cỏ nó mọc theo bản năng như vậy. Con người mà chưa có được máu thánh của Chúa rửa, chưa có được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, chưa biết xót thương những người khác thì ta sống một cách như vậy. Ta xét đoán người khác, tại vì ta muốn hạ người khác xuống. Và ta vui sướng khi mà thấy người khác bị hạ, mặc dù có khi bên ngoài ta cũng đóng kịch là thành thật chia buồn với anh, nhưng mà lòng tôi rất vui. Thì ta nói thêm câu sau, thành thật chia buồn với anh nhưng mà lòng tôi rất vui. Đúng không ạ? Hai cửa hàng bà bán hàng chạy mất rồi thấy không? Hai cửa hàng bán vải chẳng hạn, rõ ràng cái gì? Hai cửa hàng bán vải mà mình không được, không mất gì cả, mà cái cửa hàng bên cạnh của mình mà nó bán nhiều hơn mình ấy, mình có vui không? Không vui. Mặc dù mình có mất gì không nào? Không hề mất gì cả, mà cứ thấy nó hơn mình là mình không vui. Mà mình nhìn sang thấy nó gáp dài gáp ngắn, mà bắt đầu bên mình có người khách vô, mà thấy nó gáp dài gáp ngắn là mình thấy vui, cười. Lạ vậy đó, có người ta lạ vậy đó. Mà mình cũng dễ là dễ cái gì? Dễ là chia buồn với người khác. Rất dễ mình chia buồn với người khác, vì khi mình chia buồn với người khác có nghĩa là mình hơn người. Thành thật chia buồn với chị nha, vì cửa hàng của chị cái này ế quá. Đúng không?
Dạ.
Bảo, chị hỏi tôi cửa hàng tôi sao?
Dạ, cửa hàng cha đúng hay không
sao? Ồ, cảm ơn Chúa. Dạ. Cửa hàng cái này khá được lắm rồi. Dạ. Này thứ thương rồi cũng. Dạ. Khách nó vô cũng nhiều. Dạ. Bán không kịp. Dạ. Khi người thích đến 12 giờ đi. Dạ. Mệt lắm chị ạ. Thì mình nói rất là vui đấy không? Nói rất là vui. Còn ngược lại sao? Ngược lại mình cũng chúc mừng chị, cửa hàng chị cái này đông khách quá, tôi nhìn sang tôi thấy quá trời khách đến, chúc mừng chị nhé.
Cảm ơn anh.
Hỏi tôi
cửa hàng anh sao?
Trời ơi, cái này ế lắm chị ơi, cái này khách khứa đi đâu hết trơn nữa, thế nó suy quẩy làm sao đó mà tôi đốt phong ông hoài mà sao cũng ông địa riết mà không thấy thua gì hết trơn. Thế tự nhiên khi mình nói cái đó, lòng mình thực sự nó buồn rười rượi. Nó buồn vì lý do là cái con hàng, cửa hàng của nó đông quá, nó hơn mình, chứ mình thấy nó buồn. Chứ còn trời ơi tôi với chị cái này sao mình giống nhau quá chị ha. Không có cái gì cả.
Ế quá trời ế.
Còn cũng như vậy chị thôi ha.
Thôi vậy chúng ta chia buồn với nhau.
Thế lại cảm thấy vui. Thế không? Thế cảm thấy nó vui. Cái tâm lý chiều sâu bên trong con người ta, mình thấy nó như vậy. Nhưng mà ít ai dám thừa nhận cái đó. Mà hôm nay mà tôi đưa lên thanh thiên bạch nhật, mà tôi lên công khai như thế này ấy, mỗi người chúng ta về suy nghĩ thử có đúng vậy không? Tôi thì tôi thấy đúng bản thân tôi lắm mà nha. Hai anh em cùng đi tu với nhau, đúng không? Cùng đi tu, cùng đi nông trường 2 năm. Rồi cái nó được gọi về. Nó gọi về làm gì? Chịu chức linh mục. Chịu chức linh mục. Rồi đưa cái thiệp xuống, tôi đang ở nông trường, đưa thiệp xuống Long về lễ tạ ơn linh mục của tao. Hành thân nhau mà, mày tao chí tớ. Thì nhận được cái thiệp đó vui hay buồn?
Buồn.
Tại sao buồn? Thấy không? Mà không dám nói. Ai nói cái đó kỳ thấy mồ. Trời ơi mừng quá. Mừng quá. Trời ơi chúc mừng nha. Nó nhớ mời ra nha. Nha. Mà nhận được tin cưới em lấy chồng. Thì mình thấy rõ, tôi thấy rõ cái tâm lòng của mình nó là như vậy mà mình đâu có nói được, đúng không? Gọi là cười thì là cười gượng thôi, vui cũng là vui gượng thôi, trong héo
ngoài
tươi đấy xa đâu ngoài tươi cười lắm nhưng mà bên trong nó héo hon, héo hét, héo sầu, héo mòn, héo úa, héo tàn, héo không còn cái gì nữa thôi, héo hét, héo hét. Cho nên là khi mà chúng ta để cho cái tâm lý đó nó chiếm lĩnh mình thì mình cứ mãi mãi là đi tìm cái khe hở của người khác, đi tìm cái rác của người khác mà ta xét đoán, mà ta phê phán, mà ta phê bình. Để làm gì? Để hạ người khác xuống. Và khi hạ người khác xuống thì tự mình sẽ được nâng lên. Chúng ta thấy nguyên tắc bình thông nhau không? Có cái bình nó thông hình chữ U này. Nếu mà bên đây bạn dí xuống thì bên kia nó cao lên. Bên kia nó lên thì dí bên trên này xuống thì bên kia nó lại cao lên. Nó không bao giờ, nó nhích qua nhích lại, nó lắc tới lắc lui, bây giờ nó cân bằng được với nhau. Khi mà cân bằng được với nhau thì trời mới đất mới xuất hiện. Lúc mà con người ta không còn tranh hơn tranh thua, lúc mà ta không còn muốn hơn người, không còn thấy buồn vì không còn thấy buồn vì chưa thuộc bài rồi, không còn thấy buồn vì người hơn ta, và không còn thấy vui vì
ta hơn người.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Thuộc bài đó. Lúc mà hai cái bình thông nhau, nó không còn cao không còn thấp nữa mà nó bằng nhau, ta không còn thấy buồn vì người hơn ta, mà không còn thấy vui vì
ta hơn người,
vì người với ta là một. Người cũng là ta, ta cũng là người. Lúc đó trời mới và đất mới xuất hiện. Vì lúc đó ta nhận thấy được rằng là tất cả chúng ta cùng bơi lội dìm mình vào trong đại dương của lòng thương xót. Chẳng còn ai hơn ai cả. Vì ai cũng là người tội lỗi, ai cũng là người đáng thương, và ai cũng là người đều được Chúa thương hết. Có gì mà hơn nữa đâu. Chả nhẽ tôi ghen anh vì anh nhiều tội hơn tôi sao? Hả? Có ai này, có ghen với tôi vì tôi nhiều tội hơn bà không bà? Mà có buồn vì tôi nhiều tội hơn bà không? Thế không ạ? Thực sự là mình, sao mình không ganh ganh người khác vì cái đó nhỉ? Không ganh vì trời ơi sao mà ông nghèo hơn tôi kỳ vậy ông? Vừa phải thôi chứ. Trời ơi chưa nghèo hơn ta. Có ghen vậy không? Ok xong làm đi. Đấy. Cửa hàng bà sao bán thì ế hơn cửa hàng tôi. Bà vừa phải thôi, bà phải lên đi chứ, sợ bà cứ ế hơn tôi là sao? Tại sao không ta không canh cái đó nhỉ? Hả? Anh vừa phải thôi sao anh rảnh dở hơn tôi sao kỳ vậy? Sao không canh vì cái đó? Sao lại anh, tại sao anh rảnh hơn tôi? Tại sao anh đẹp hơn tôi? Tại sao anh giàu hơn tôi? Tại sao anh quyền hành hơn tôi? Tại sao anh tóc hàng hơn tôi? Đúng không? Ta luôn luôn là bị cái động cơ sâu thẳm bên trong của mình là chỉ muốn hạ người khác xuống. Và khi ta nghĩ rằng ta hạ người khác xuống là ta được nâng lên. Ta nghĩ vậy thôi, chứ có thật sự là như vậy không? Khi tôi hạ người khác xuống, tôi có được nâng lên không? Không. Có khi người ta mà biết rằng tôi hạ người khác xuống thì tôi lại còn đáng bị người ta hạ thấp hơn nữa. Không ngờ rằng cái người mà làm cái chuyện đó lại là cái thằng này, lại là cái thằng này. Cho nên thay vì tôi đang ở mức độ tín nhiệm A như thế này, mà bây giờ tôi vì tức người kia, tôi hạ người xuống, người ta xuống. Tôi tưởng là khi mà tôi hạ người ta xuống thì người khác sẽ tín nhiệm tôi, người khác sẽ thương tôi, người khác sẽ quý mến tôi hơn. Nhưng mà người ta khám phá ra sự thật như vậy thì trời ơi, tôi không ngờ bộ mặt của cha. Cha Long ơi, cha tệ quá, cha ơi, thôi cha. Họ càng thấp xuống, đúng không? Thà tôi không làm gì đó người ta còn thương, phải không? Tôi không làm gì, trời ơi, tội nghiệp quá, nghèo khổ quá, ngồi xó, bao nhiêu người cao hơn nó ngồi xó, nó là thương, thấy không? Thôi không biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, thôi không biết thì dựa cột mà ta cho người ta thương, đúng không ạ? Đừng làm gì người ta còn thương, còn ta càng vẫy vùng, ta càng quậy để mà đè người khác xuống, để mà nổi mình lên. Ta càng làm bao nhiêu thì người ta càng thấy, ông ơi, ông càng làm tôi càng thấy chán ông hơn ông ơi, tôi càng thấy tội cho cái ông hơn ông ơi. Thà không làm nó còn dễ thương, cũng càng làm cũng càng trở thành người khó thương hơn, càng mất uy tín hơn. Thôi đừng quậy nữa, ngồi yên chỗ. Thôi, ta thấy rằng là Đức Giêsu mời gọi chúng ta ngày hôm nay là đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Và mình xét đoán người khác thế nào thì Thiên Chúa cũng xét đoán ta như vậy. Và các ngươi đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho các ngươi. Ta đong bằng cái đấu yêu thương thì ta nhận được đấu. Ta đong bằng đấu hận thù thì ta cũng nhận. Tùy mỗi người, tùy mỗi người. Gieo cái gì thì ta gặp cái đó. Gieo cái gì ta gặp cái đó. Nên đọc đoạn tin mừng này sợ thật anh chị em. Đọc chơi chơi, đọc qua qua, đọc thoáng thoáng à. Không sao cả. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lại trước khi tôi ngợi khen Chúa thì cũng dễ, sao cả. Nhưng mà đọc xong rồi mới giật mình, không? Đọc xong mới giật mình. Xưa đến giờ mình làm bao nhiêu cái chuyện tày trời, chuyện tày trời đấy chứ. Xét đoán người khác có khi chẳng có một cái chứng cớ gì cả, ta cũng xét đoán. Tại vì đã gọi là xét đoán thì có đoán mà, có bằng chứng gì đâu, bằng chứng gì đâu, toàn là đoán mò không. Biết mấy ông chuyện mà bốn ông mù sờ voi không? Biết không? Cái ông mà bốn ông mù cũng đi xem voi đấy, kêu mà sờ vào cái chân voi thì bảo con voi là cái gì? Cột nhà. Ông này vớ vẩn, chân voi mà cột nhà. Chân voi là giống như là cái quạt, sờ vào cái gì? Tai voi. Cái ông này đúng là mù thật. Voi mà ông lại bảo là cái quạt là thế nào? Là cái chổi. Ông sờ vào cái đuôi, ông sờ cái chân, ông sờ cái quạt, ông sờ cái đuôi, còn cái gì nữa? Là cái gì? Voi thì phải là cái gì mới hả? Ông nước à? Phải đó vì có ông nước không được thì ông thì mù thật. Voi là cái ông nước. Voi là ông nước. Vì bạn ông ấy sờ với cái gì? Cái voi. Xin nước ra. Xin nước ra. Ông nước. Ta thấy đúng hay sai?
Đúng
hay sai?
Đúng.
Sai hay đúng?
Sai.
Vừa đúng mà vừa sai. Vì đúng theo cái chủ quan của cái người mù. Đúng thật, ông sờ vào cái quạt, ông sờ vào cái tai và ông ấy nói rằng đó là cái quạt vì đó là cái chủ quan của ông ta. Vì ông ta chỉ thấy một phần của sự thật thôi. Một phần của sự thật, không thấy toàn bộ sự thật. Chỉ thấy một phần của con voi chứ không thấy toàn bộ cả con voi. Chúng ta cũng thế thôi. Có khi mình chỉ sờ vào chứ không được, không nhìn nha. Mới sờ thôi nha. Sờ là không chắc chắn đấy. Mới sờ vào một phần sự thật thôi. Vậy mà ta đã tưởng rằng mình đã nắm được toàn bộ sự thật và ta cứ nói như thật, tôi gọi là nói như thật, mới sờ vào một phần sự thật mà ta cứ nói như thật. Rõ ràng là con voi là cái quạt mà nói gì nói. Rõ ràng tôi thấy cha đó, rõ ràng tôi thấy sư đó, rõ ràng tôi thấy người đó thế này thế kia thế kia. Rõ ràng mà có rõ không? Không, nó sờ vào mà chỉ có một phần sự thật thôi. Tôi nghe nói, mới nghe nói thôi mà đã vội nói rồi. Thế không ạ? Mà Thánh Kinh nói là anh em hãy mau nghe mà chậm nói. Mình thì ngược lại, mau nói mà lại chậm nghe. Tôi chẳng chịu nghe mà cứ nói, cứ lên tòa giảng rồi nói người này thế nọ, nói người kia thế kia, rồi cứ lên chỗ công cộng mà phê phán người này thế nọ, phê phán người kia thế kia. Ta đâu có quyền, ta đâu có quyền đưa anh chị em lên nơi công cộng để ta phê phán, ta phê bình đích danh được như vậy thôi anh chị em. Không được phép đâu. Vì mình đong bằng đấu nào sẽ bị Chúa đong bằng đấu ấy đấy. Ngày phán xét Chúa hỏi, con đã đong cho người anh em con cái đấu nào? Con đã lên chỗ công khai con tố tội con đấu gì đó, rao rêu cái xấu của anh em con thế nào? Thì bây giờ tất cả cái đó con phải nhận hết. Đáng lẽ cái thằng đó nó phải chịu cái đó, mà bây giờ con đã lãnh hết cho nó rồi. Chết chưa anh chị em? Thế không? Nó làm cái chuyện đó là xấu thật đúng. Thì đúng lý ra là nó phải chịu trách nhiệm về cái đó. Nhưng mà tại con, con đi con rêu rao cái xấu hết của nó thì con gánh hết cái xấu của nó rồi. Và mà nó bị rêu rao vậy thì nó đã bị nhục nhã rồi, thì bây giờ nó đã đền bù tội nó rồi. Thôi con đi vào. Còn mày đứng đó, mày đong đấu nào thì mày lãnh cái đấu đó. Tất cả cái sự xấu nó đổ đầu mày. Hà đi. Đó mà hà. Bị bên ngoài hà đấy chứ. Trời ơi, coi kìa. Nó ta thấy mà, con người ta nó chơi trẻ đến mức độ như vậy. Không phải ra cái mắt đâu mà. Đâu, vì mình bị cái xà nó che mắt mình. Bị cái xà nó che mắt mình rồi. Cho nên là mình chỉ còn thấy cái rác ở mắt các anh em. Chỉ thấy cái xấu nơi người khác thôi. Mà sở dĩ ta thấy cái xấu nơi người khác là vì ta ganh tị với họ. Ta không muốn họ hơn ta. Vì nếu mà ta thấy cái tốt nơi người ta đó, chết rồi, nó hơn mình rồi, không được. Không xong, không được. Đời này chỉ có thằng này là hơn. Không ai được hơn thằng này nha. Nhớ, thua thằng này thì thằng này cho phép. Cho phép mọi người thua tôi. Úi trời ơi, còn cho phép nữa chứ. Nghe gớm vậy. Mà không cho phép ai hơn mình. Cái tôi của người ta nó lớn vô cùng thưa anh chị em. Nó lớn lắm. Và chính vì vậy mà Chúa mới phải chết để đền tội cho nhân loại. Chúa phải hủy bỏ cái tôi của Chúa xuống. Phận là phận một vị Thiên Chúa. Ngài không giành lấy cho mình được quyền ngang hàng với Thiên Chúa, mà mặc lấy thân phận tôi đòi, nô lệ, sống như một người tội lỗi, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Không còn cái gì là tôi trong đó nữa. Đó, lúc mà hạ mình thấp xuống thấp nhất như vậy thì là lúc mà Thiên Chúa tôn vinh người. Mà nghe danh hiệu Giê-xu cả trên trời dưới đất, bảy âm phủ bái phục hết. Thưa anh chị em, để được như vậy, để được như vậy thì chính Đức Giê-xu phải để cho mình không còn gì của mình nữa. Những cái gì tôi nói không còn là tôi nói, mà Chúa Cha nói bảo tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó. Chúa Cha bảo tôi làm cái gì tôi làm cái đó. Những gì tôi nhận nơi Cha thì tôi ban lại, truyền lại cho tất cả anh em. Còn mình nhận từ Chúa thì mình lại không lấy cái đó mà mình cho anh em mình. Thấy không ạ? Mình lại không lấy cái từ Chúa mà ban cho anh em mình, mà lấy những cái ở đâu đâu. Ôi, thằng nào nó cho chứ có phải là Chúa cho đâu. Chúa đâu có cho mình cái ích kỷ đâu, sao mình cứ lấy cái ích kỷ đó mình cho anh em. Chúa đâu có cho mình cái cao ngạo đâu, sao mình cứ lấy cái cao ngạo cho mình anh em. Chúa đâu có cho mình cái phê phán đâu, sao mình cứ lấy cái phê phán đó mình cho anh em là sao thưa anh chị em. Thế không ạ? Cho nên một hôm Satan thích chí vô cùng, vì Satan phát minh ra một cái gương là cực kỳ là kỳ diệu. Bất cứ điều gì trong cái gương ấy cũng bị đảo lộn. Cái khuôn mặt nào mà kiều diễm nhất nhìn vào trong gương cũng trở thành xấu xí ghê rợn. Satan nghĩ rằng mình có thể đưa cái tấm gương này lên thiên đàng để chia rẽ giữa Thiên Chúa và thiên thần, để Thiên Chúa nhìn vào, thiên thần nhìn vào, toàn thấy cái điều xấu ghê gớm. Satan liền đội gươm lên đầu, đội cái tấm gương lên đầu và bay thẳng lên trời. Dọc đường hắn nhìn vào tấm gương và càng thích thú hơn khi mà thấy gương mặt xấu xí của hắn nay càng xấu xí hơn. Vậy là cái gương này có hiệu quả rồi, có hiệu nghiệm rồi. Nhìn vào mặt mình càng ngày càng thấy xấu xí. Và khi bay gần tới thiên đàng thì khuôn mặt của hắn xấu xí một cách thê thảm. Và cứ như thế, chưa tới cửa thiên đàng mà hắn còn không chịu được cái vẻ xấu xí tàn bạo của hắn như vậy. Chính hắn mà không còn chịu nổi, mà cho nên hắn mới run rẩy lẩy bẩy: ghê gớm quá, không được tưởng tượng được sao mà tôi lại kinh khủng như thế này. Nhìn vào gương này ghê gớm, toàn thấy đủ xấu xa không. Nó run lẩy bẩy và hắn đánh rơi cái gương nó xuống trần gian. Chết không cái chứ. Chết. Tấm gương vỡ ra từng mảnh, nát ra như những hạt cát và bay tràn lan trên mặt địa cầu. Từ đó trở đi, hễ hạt cát nhỏ đó bám vào mắt ai thì nó cứ nằm lì ở trong đó, khiến người ta chỉ còn thấy toàn là những cái xấu trên thế gian này mà không thấy được những gì tốt đẹp nữa. Đại họa cho con người khởi đầu từ đó, thưa anh chị em. Giá mà Chúa rơi cái tấm gương mà nhìn thấy đều thấy điều đẹp thì đỡ. Nghĩ cái thằng Satan khốn khổ, đồ quý này. Rơi vào bây giờ cái hạt bụi nó dính vào mắt chúng ta rồi, bây giờ chúng ta nhìn cái gì cũng chỉ thấy cái điều xấu. Mà rõ ràng như vậy, thưa anh chị em. Rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều người là lúc nào cũng mở miệng ra toàn thấy nói điều tiêu cực không, phê bình, chỉ trích, kêu ca, kêu cẩm, làm cảm nào cũng vậy. Mà nhìn vào gia đình của anh ta đâu đến nỗi nào đâu, nhìn vào cộng đoàn của anh ta cũng đâu đến nỗi nào đâu. Tôi nói anh thử nhìn sang gia đình khác coi, nó còn tệ gấp mấy gia đình của anh. Tại sao cứ nhìn gia đình anh của anh than thở hoài vậy là sao? Nghĩa là còn tệ gấp mấy đây chứ. Mà anh cứ thấy gia đình anh như vậy rồi anh kêu ca, anh trách móc Chúa. Nhìn bản thân anh không thấy rằng Chúa ban cho anh biết bao nhiêu ân huệ à? Anh không đếm những ân huệ Chúa ban, mà anh chỉ đếm những cái điều xấu, điều tệ, điều không tốt, không hay nơi bản thân anh, rồi anh cảm rào, anh buồn, anh mặc cảm, anh tủi thân, tủi phận. Nhưng khi tôi hiểu mình, đôi khi chúng ta dễ bị cái gương của Satan nó dính vào. Còn khi bảo tôi mới có một cái mắt này chưa có, cho tôi miếng nữa. cho đều. Thế nên cuộc sống của cái hữu nào cũng tiêu cực nhiều, rồi buồn phiền nhiều, cảm ràm nhiều, rồi trách móc nhiều, rồi lúc nào gặp mà cũng ngồi tí là bắt đầu mình phê phán, phê bình, chỉ trích người khác, gọi là tám chuyện người khác, nhiều lắm. Thế nên linh mục cũng vậy, tu sĩ cũng vậy, rồi giáo dân cũng thế, rồi người có đạo với người không đạo có khác nhau gì không, thưa anh chị em? Tại nghĩa là người ta tám mình cũng tám, rồi mình cũng thế thì có hơn gì? Chứ có hơn gì đâu, đúng không? Chú nói nếu mà các con không có sự công chính của các con không hơn những người biệt phái luật sĩ thì các con không được vào nước trời đâu. Cho nên Đức Giám Mục Phu Tông Xin nói rằng: tôi thường xét đoán người khác về khuyết điểm gì thì đó là dấu tôi đang có khuyết điểm đó. Tôi chê người khác hát không hay là vì tôi cũng hát. Tôi chê người khác là cắm hoa không đẹp vì tôi có biết cắm hoa đâu chứ. Thường khi mình chê người khác cái gì là cái dấu chỉ mình yếu kém về cái điểm đó. Mình muốn khỏa lấp, muốn che cái đó đi, để ta không thấy cái lỗi của mình bằng cách tôi vấy cái lỗi sang cho người khác. Tôi cho người khác thấy cái lỗi của con nhỏ này để người ta không thấy cái lỗi của tôi. Mà thực ra khi mà tôi nói về cái lỗi của người đó thì đúng là tôi đang vạch áo cho người xem lưng mà tôi không biết. Vì giờ nó mặc áo mỗi phía trước đâu, xong nó đâu có che gì đâu. Giờ modern nó như vậy. Dây rợ tùm lum ra. Thế thì mình thì mình mới thấy rằng là đó, khi mà mình cứ để ý thì coi, ai mà hay phê bình người khác về cái điểm nào á, thì chính họ là người đang mắc về cái khuyết điểm đó. Họ đang nhận xét phê bình chính bản thân mình. Họ đang tự đong vào cái đấu ấy cho mình. Vì thế mà anh chị em mình nghe người này phê bình, người kia phê bình, thứ nhất ấy, là cái thái độ chúng ta khi mà nghe, khi mà bị phê bình. Nếu mà không vững, ta dễ bị xỉu lắm. Xong nay mặt mày buồn thế chứ. Trời ơi, hôm nay anh vợ nó nói này, rồi em vợ nói thế kia, con đi phục vụ mà nó nói là ăn cơm nhà vác voi, nó nói là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nó nói thế này không lo gia đình mình, rồi đi lo chuyện hàng tùm lum la, mặt rũ rượi ra buồn sầu than thở. Nếu mà ta không vững, ta dễ bị lâm vào cái tình trạng đó. Và khi mà những người nói đó xong, người ta nói xong, ta gọi là vô thưởng vô phạt mà, nói cho nó sướng miệng. Nhưng mà khi họ nói đó xong mà họ thấy mặt mình nó buồn thì họ sao?
Vui
lắm. Mày chết chưa con, mày vô nói nữa cho mày chừa con à. Họ vui, mặc dù họ chẳng có trách nhiệm gì trên mình. Thế không ạ? Tôi thấy cuộc đời này có những người mà chả có trách nhiệm gì trên mình, mà sao mà cứ ngứa miệng mà cứ nói chuyện gì khác là sao nhỉ? Khi mà tôi có trách nhiệm trên ai thì tôi mới có cái bổn phận tôi phải nói, phải nhắc nhở. Còn khi mà tôi không có trách nhiệm trên người đó, tại sao mà tôi cứ xía vào cái chuyện người đó mà nói, mà lại cứ nói những chuyện tiêu cực của người đó là sao? Thế rồi lại còn vì chưa đã còn đi phải đi mách tội nó trên cho người trên cho nó biết đấy. Tôi thương chị tôi nói, trời ơi chị giá, chị đừng thương em, em đỡ khổ hơn chị ơi, chị thương em đó em chết, đúng không? Tại vì chỉ những người có trách nhiệm trên tôi thì họ mới nói với tôi, hoặc nói với tôi không xong thì mới nói với người có trách nhiệm trên tôi, vì nói với bố tôi hoặc nói với mẹ tôi là cái thằng đấy nó mất dạy, phải không? Còn anh cứ dính dáng gì cuộc đời của tôi, anh đâu có trách nhiệm trên tôi đâu, mà tại sao mà đụng chạm những chuyện gì anh mà anh không nói với tôi, anh còn về nói bố với mẹ tôi là sao? Mình vừa về nhà cái bố phủ đầu liền, mày tại sao để cho thằng kia nói mày thế này thế kia, anh nói thằng này thằng kia nó nói, đúng không? Làm khổ cho người khác cái chuyện không cần thiết, không cần thiết. Vì mình cứ thích xét đoán người khác, thích chê phán người khác. Cho nên thứ nhất là mình là con cái của Chúa, mình nhớ rằng người ta đong đấu nào thì họ sẽ phải nhận đấu đó, họ xét đoán như thế nào thì Chúa xét đoán họ như vậy. Cho nên thái độ của mình khi mà nghe người ta phê phán, người ta xét đoán mình, thì đừng bao giờ bị lung lay, đừng bao giờ bị gục ngã. Khi mà người ta mới bắn một mũi tên như vậy, mình gục liền, không, phủi bụi xuống, chuyện vùi bu đáng gì, không bận tâm gì chuyện đó, không bận tâm gì chuyện đó. Tại vì mình như thế nào mình biết, trước mặt Chúa, lương tâm mình trước mặt Chúa mình biết mình như thế nào, biết mình như thế nào. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ có tội, xin Chúa thương xót con cùng. Hết. Hết. Tận cùng bùn đen rồi. Con là bùn đen đây mà Chúa nâng con lên, chứ con có đáng gì đâu. Trên trước mặt Chúa con là bùn đen. Vậy thì họ phê bình, họ chỉ trích mình có cần thiết nữa mà phải bận tâm nữa không? Chị nói mới có một phần sự thật thôi chị ơi, còn 1000 phần nữa chị chưa biết đâu, còn tệ gấp 1000 lần nữa. Con nói gì nữa không? Thôi chứ gì mình cứ cãi người ta, cứ đính chính làm cái gì? Tại sao chị nói như vậy, tại chị nói thế kia? Mình càng đính chính bao nhiêu thì người ta càng thích, nó tức rồi nó nói tiếp, rồi nó tức cho tăng, nói nữa. Tại vì khi mà người ta nói mình có phản hồi là người ta khoái lắm. Nếu mà chị đấm một không khí té liền. Thấy không? Không có gì để đấm, nhưng mà mình đấm một cái bị gạo hay là cái bao cát thì đấm tịch, nó có phản hồi lại. Thì người ta mới luyện tập được, tay nó mới khỏe được. Còn cứ đấm không nhưng mà đấm hết sức mà người ta né cái là mình té liền. Thế thì khi mà người ta phê bình, người ta phê phán, người ta chỉ trích mà mình phản ứng lại là mình lọt bẫy. Nó mới răng một cái bẫy thôi, mình lọt rồi, nó túm lại nó nói tiếp là mình tá hỏa tâm tình. mà càng như vậy thôi em không có đi hoạt động gì nữa đi, nó nói lắm, thấy chưa? Thế rõ ràng thì không có đi chia sẻ lời Chúa nữa, đi nó về nó bảo là nghe lời Chúa mà chả làm được cái gì, thì dĩ nhiên không làm được mới phải đi nghe chứ, làm được cứ đi nghe làm cái gì, thấy chưa? Tôi ngu tôi mới đi nghe, tôi mới đi học chứ, tôi giỏi tôi đi học làm cái gì, thế thôi. Nên mình dễ bị ma quỷ nó xúi, xúi người khác nói, và mình mất tinh thần, mình bỏ cuộc. Chúng ta đang làm việc tông đồ, đang hăng hái tham gia, nó sẽ xúi dục người này người kia, xét đoán phê bình mình là mình mất tinh thần liền. Ôi bà ấy đánh đàn, bà ấy khoe bà ấy đấy, nhà giọng có ai nhờ bà đâu, thế là nghe là nhột lắm rồi, thấy không? Đi lên rồi mẹ kiếp. đi lên rồi đó. Mình càng đi lên bao nhiêu thì ma quỷ nó càng đứng vỗ tay, nó đổ thêm dầu vào lửa. Thái độ của chúng ta khi mình đón nhận những cái đó rất quan trọng, rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định mình như thế nào, mình sống vui hay sống buồn do cái thái độ của mình trước cái lời phê bình chỉ trích đó. Mình cứ nhận trước mặt Chúa, lại Chúa con là kẻ tội lỗi. Người ta nói như vậy chứ nói nữa cũng chả sao, nó cũng chưa hết sự thật về con. Con còn tệ gấp trăm gấp ngàn lần như vậy với Chúa, thế thôi còn gì nữa để mà nói, thế không ạ? Và tạ ơn Chúa, cảm ơn người anh em ấy, vì nhờ người anh em ấy nói như vậy có khi cũng đúng phần nào, con biết sửa lại, có khi nó cũng đúng chứ phải không. Rồi thứ hai nữa, mà nếu không đúng thì sao? Không đúng thì cũng là dịp để con tập biết khiêm nhường hơn, biết nhẫn nhục hơn, biết đương đầu với lại thử thách khó khăn hơn, đúng không? Đâu mất mát gì đâu. Thánh Phaolô nói rằng đối với người yêu mến Chúa thì mọi sự đều sinh ích cho những người yêu mến Chúa. Và con yêu mến Chúa và con cầu nguyện cho người anh em ấy, xin Chúa giúp cho người anh em ấy biết dùng miệng lưỡi mình mà cao rao quyền năng của Chúa, tôn vinh Chúa, thế thôi. Nó lại Chúa cầu nguyện cho Chúa cho nó méo méo cái miệng nó lại, cho nó trúng gió, nó vẹo nói không được, có gió chửi rồi. Có khi tức quá mà đôi khi cũng muốn cầu nguyện như vậy, mà đó là ma quỷ xúi mình thôi. Những cái lúc mình yếu lòng cũng có thể mình bị cái đó chứ, lạy Chúa, chứ nói nó làm sao đi chứ. Bà Faustina bảo nhiều lúc bà chịu không nổi. Tôi đọc trên chị em nghe những cái cuộc đời của Faustina mà chịu những điều nói tiếng kia để chị em biết. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với từng giọt máu của con, và con sung sướng nếu được đổ máu vì Chúa để nên một chứng từ cho tình yêu chân thành của con. Lạy Chúa, càng nhận biết Chúa, con càng thấy mình không hiểu Chúa, nhưng việc không hiểu Chúa làm cho con nhận ra Chúa cao trọng biết bao. Và lạy Chúa, việc thiếu khả năng hiểu biết Chúa làm trái tim con nồng cháy vì Chúa. Từ khi Chúa cho con được cắm chặt ánh nhìn của con vào Chúa, con đã được bình an và chẳng còn ước mơ gì khác. Con đã tìm được phần phúc của mình trong giây phút hồn con được mất hút trong Chúa, đối tượng duy nhất của khối tình con. Lạy Chúa Giêsu, nếu sánh với Chúa, mọi sự chỉ là số không, đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại và hoài nghi trên nẻo đường con đi chỉ là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Chúa. Những cái đó là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Chúa. Những chống đối, những nhục nhã, những thất bại, những hoài nghi là những viên đá lửa. Viên đá lửa làm cái gì? Sạc vào cái làm bùng lên ngọn lửa yêu mến Chúa. Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đau khổ. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Mới làm tí đòi mới làm tí đòi người ta phải nhận ra là mình thế này thế kia. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con. Một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Ôi khổ, kho tàng của lòng con. Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ cảm thông với đau khổ của những người chung quanh, nhưng giấu không cho họ và cả Chúa nữa biết những đau khổ của riêng con. Con muốn chia sẻ cảm thông với đau khổ của người khác, nhưng muốn giấu họ và Chúa, những người khác, những đau khổ của riêng con. Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống đấng cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh rộng. Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Cảm nhận không? Qua đau khổ, linh hồn được nên giống đến cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh rộng. Trích ở trong Nhật ký số 57. Ngay sau khi rời nhà nguyện, chị Fustina cảm thấy đau khổ khủng khiếp vì bị một chị em sỉ nhục. Kể từ lúc đó, không chi tiết nhỏ mọn nào, không lời nói nào của chị Thánh mà không bị đem ra mổ xẻ trong nhà giọng giữa các nữ tu với nhau, mà không một lời nói nào của chị Thánh, không một chi tiết nhỏ mọn nào mà không bị đem ra mổ xẻ. Có nghĩa là xét đoán gì, là phê phán gì. Mọi bước chân của chị đều bị theo dõi, hơn công an nữa. Mọi bước chân của chị đều theo dõi. Mẹ bề trên giám tập cũng ngạc nhiên vì sao Faustina lại phải ép mình chịu đựng đến như thế. Chị đã ghi lại trong nhật ký: tuy nhiên, đối với tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể làm được gì cả, nhưng với Chúa nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Những trích đoạn dưới đây chỉ là một phần nhỏ trong những điều quyết định thể hiện lòng quyết tâm mãnh liệt của chị Thánh. Chị Thánh viết: đau khổ mà không thở than, đem an ủi đến cho tha nhân, và nhận chìm những đau khổ bản thân vào thánh tâm cực trọng của Chúa Giêsu. Tôi sẽ ẩn mình giữa các chị em như một bông hoa đồng thảo bé bỏng giữa những đóa huệ, giống như là đậu bắp giữa những hoa hồng. Tôi sẽ ẩn mình giữa những chị em như một bông hoa đồng thảo bé bỏng giữa những đóa huệ. Tôi muốn tươi nở cho Thiên Chúa đấng hóa công của tôi, để quên mình và hủy mình hoàn toàn vì các linh hồn bất tử. Đó là niềm vui của tôi. Tôi đừng quá chú ý đến những ai ủng hộ và những ai chống đối. Chị Thánh viết: đừng quá chú ý đến những ai ủng hộ và những ai chống đối. Tôi không được tỏ lộ cho người khác biết về những điều tôi đang phải chịu đựng. Tôi phải tránh nói lớn tiếng với người khác trong khi làm việc. Tôi phải giữ sự bình an và điềm tĩnh trong những lúc đau khổ. Trong những giờ phút gian nan, tôi phải nương náu nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi phải tìm sự an ủi, nâng đỡ, ánh sáng và xác nhận nơi các thương tích của Chúa Giêsu, không tìm nơi người đời. Chúng ta dễ tìm an ủi, nâng đỡ nơi người đời mà quên rằng chính người đời là người đã làm khổ ta, là họ phê phán, phê bình, chỉ trích ta. Rồi ta lại chạy đến ta tìm nương ẩn nơi họ sao? Tìm nương ẩn nơi thương tích của Chúa Giêsu. Không tỏ lộ cho người khác biết về những gì ta đang phải chịu đựng. Mình mới chịu một chút thì mình kể cho hết người này đến người kia: tôi khổ lắm, đời em buồn lắm, tu đời em nó cũng chán lắm. Đập cái đỉnh đời em nó cũng tàn lắm. Chúa thôi. Chịu không nổi. Còn cái Chúa mà nó gặp đâu đó than đó, không có than đó. Mà người đời mình nói với họ, họ chỉ giỏi lắm là họ thương hại mình được một chút thôi, đúng không? Mà có khi lòng họ là cũng vui, vì họ mà đang là ghét mình, họ đang ghen với mình. Mình càng tỏ ra mình đau khổ bao nhiêu thì mình càng làm cho người ta khoái bấy nhiêu. Mày cho mày biết, khổ lắm hả, tội quá ha. Nhưng mà lòng họ thì cho mày chết con ạ, cho mày chừa con ạ, cái tội mày dám hơn bà con ạ. Thấy không, sâu thẳm ở trong lòng họ như thế. Nhưng mà ngoài thì là những giọt nước mắt. Cá sấu vậy hả, tội quá ha, thôi nha, đến đây rồi giúp cho một tay nha. Mà thực sự là chính nó là người hại mình đấy chứ. Đấy, nhưng mà tại vì nó thấy mình rớt đài rồi, nó thương hại. Nhưng mà thương hại đưa về mà mình hơn nó thì nó lại đá tiếp, đạp tiếp. Chứ vậy thì mới gần đến người thế gian. Tôi phải tìm sự an ủi, nâng đỡ ánh sáng và sự xác nhận nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Giữa những thử thách, tôi sẽ cố gắng nhìn ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Không gì thường xuyên cho bằng đau khổ, lúc nào cũng trung thành đồng hành với linh hồn. Cái ông thần đau khổ lúc nào cũng rất trung thành với mình. Em không bỏ anh đâu, dù mọi người bỏ em hết, còn em là đau khổ không bao giờ bỏ anh. Thôi em mà mơn em bỏ anh một phút được không? Không, em trung thành với anh đến chết. Cái em đau khổ, còn cái em sung sướng, em hạnh phúc thì là dễ lắm. Động tí là bỏ à? Mình buồn tí là ông bỏ liền, đúng không? Mình chán tí là ông bỏ liền, phải không? Cái ông hạnh phúc ấy. Còn ông thần đau khổ, em sẽ trung thành với anh cho đến dọn đời, chết cũng còn chưa tha nữa. Ôi Chúa Giêsu, con sẽ không để ai vượt qua con trong việc yêu mến Chúa đâu. Ôi Chúa Giêsu, con khao khát phần rỗi cho các linh hồn. Chính trong hy sinh mà con được tự do bày giải nỗi lòng. Trong hy sinh không ai ngờ tới, con sẽ bừng cháy và sẽ bị tiêu hủy một cách thầm kín. Trong những ngọn lửa linh thánh của tình yêu Chúa, sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho hy sinh của con nên hoàn hảo và tinh rộng.